Thứ năm, đêm tôn thờ. Con vừa đến làm việc tôn thờ thì một hồi niệm nội tâm lập tức xảy ra, và con thấy Chúa Giêsu bị trói vào một cột trụ, bị tước hết quần áo. Ngay sau đó là cuộc hành hình bắt đầu. Con thấy bốn người thay nhau dùng các thứ roi quất vào Chúa. Trái tim con hầu như ngừng đập trước cảnh tượng tra tấn này. Chúa nói với con: Cha còn chịu đựng đớn đau hơn cảnh mà con nhìn thấy nữa kìa. Rồi Chúa Giêsu cho con biết vì những tội nào mà người đã cam chịu hành hình như thế. Đó là những tội u uế. Ôi, Chúa Giêsu phải chịu đựng về mặt luân lý trong khi bị tra tấn ghê gớm là chừng nào. Thế rồi Chúa Giêsu nói với con: Hãy nhìn mà xem loài người trong tình trạng hiện nay. Trong nháy mắt, con thấy những điều khiếp đảm. Những kẻ hành hạ bỏ Chúa Giêsu để cho những người khác bắt đầu tra tấn người. Họ nắm lấy các thứ roi vọt mà quật vào Chúa không nương tay. Họ là những linh mục, tu sĩ nam nữ và những chức sắc cao cấp trong giáo hội, làm cho con bàng hoàng chới với. Cũng có những giáo dân đủ mọi tuổi tác và lối sống. Tất cả ào ạt tuôn đổ lên Chúa Giêsu vô tội sự ác độc của mình. Nhìn thấy thế, lòng con tan nát, như rơi vào một trong cuộc thương khó đến chết đi được. Trong khi những kẻ hành xích tra tấn Chúa, Chúa Giêsu lặng lẽ nhìn vào khoảng không, đến khi những linh hồn khác mà con đề cập tới tra tấn người, Chúa Giêsu nhắm mắt lại, và một tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ nhưng đớn đau nhất thoát ra từ trái tim người. Chúa Giêsu cho con biết cặn kẽ về sự độc ác nặng nề của những linh hồn vô ơn bội nghĩa. Con thấy chưa? Đó là một cực hình còn hơn cả cái chết của cha. Lòng thương xót của Thiên Chúa ẩn náu trong bí tích thánh, lên tiếng nói với chúng ta từ ngay tòa thương xót: Hãy đến với cha, hỡi tất cả các con. Thiên Chúa xót thương tâm sự với linh hồn tội nhân. Chúa Giêsu nói: Ôi linh hồn tội nhân, đừng sợ đấng cứu thế của con. Việc đầu tiên cha làm là đến với con, vì cha biết rằng con không thể nào tự động nâng mình lên cùng cha được. Con nhỏ ơi, đừng trốn chạy cha của mình. Hãy mở lòng mình ra nói chuyện với Thiên Chúa lòng thương xót của con, đấng muốn nói lên những lời thứ tha và đổ tràn ơn của người xuống trên con. Cha yêu dấu linh hồn con là chừng nào. Cha đã in tên tuổi của con trên bàn tay cha. Con đã được khắc như một vết thương sâu đậm trong trái tim cha. Lạy Chúa, con nghe tiếng Chúa gọi con rời bỏ con đường tội lỗi, song con không đủ sức, cũng không đủ can đảm để làm điều này. Cha là sức mạnh của con, cha sẽ giúp con đương đầu. Lạy Chúa, vì con nhận thức được sự thiện hảo của Chúa nên con cảm thấy sợ Chúa. Con nhỏ của cha ơi, con lại sợ Thiên Chúa của lòng thương xót à? Sự thiện hảo của cha không cản trở cha xót thương. Này nhé, vì con mà cha đã thiết lập ngay tòa lòng thương xót trên dân thế, đó là nhà tạm. Và từ ngay tòa này, cha ước mong nhập vào lòng con. Chung quanh cha đâu có hộ vệ hay lính gác. Con có thể đến với cha bất cứ lúc nào, bất cứ thời gian nào. cha muốn nói với con và mong ban ơn cho con. Lạy Chúa, con không tin là Chúa sẽ tha thứ tội lỗi vô số của con. Cảnh khốn nạn của con làm con run sợ. Lòng thương xót của cha còn lớn hơn cả tội lỗi của con và của cả thế gian. Ai có thể đo lường được chiều kích lòng nhân lành của cha? Vì con mà cha đã từ trời xuống thế. Vì con mà cha đã để mình bị đóng đanh trên cây thập giá. Vì con mà cha đã để cho thánh tâm cha bị lưỡi đồng đâm thô qua. Nhờ đó mở rộng nguồn mạch lòng thương xót cho con. Vậy nên con hãy tin tưởng và đến kính lấy các ân sủng từ nguồn mạch này. Cha không bao giờ xua đuổi một cõi lòng thống hối ăn năn. Cảnh khốn nạn của con đã biến mất tiêu trong thâm thẳm của lòng thương xót cha. Đừng viễn cớ với cha là con lầm lỗi. Con sẽ làm cho cha vui sướng khi con trao cho cha tất cả những trở ngại và khổ tâm của con. Cha sẽ chồng chất lên con những bảo vật của ơn cha. Ôi Chúa, Chúa đã thắng được trái tim chai đá của con bằng lòng nhân lành của Chúa. Tin tưởng và tự hạ, con tiến đến với tòa lòng thương xót của Chúa, nơi mà chính Chúa sẽ giải tội cho con qua vị đại diện Chúa. Chúa ơi, con cảm thấy ngập tràn tình thương Chúa. Chúa thứ tha cho con hơn cả lòng con mong ước và trí con suy tưởng. Lòng nhân lành của Chúa vượt trên mọi ước mong của con. Nên giờ đây, đầy lòng biết ơn đối với biết bao ân sủng Chúa, con xin mời Chúa đến với lòng con. Con lang thang như một đứa con nhỏ lạc loài đi hoang, mà Chúa vẫn không thôi là cha con. Xin tăng thêm tình thương Chúa đối với con, vì Chúa thấy con yếu đuối là chừng nào. Con nhỏ ơi, đừng nói đến nỗi khốn cùng của con nữa. Nó đã được quên đi. Hãy lắng nghe, hỡi con nhỏ của cha, về điều mà cha muốn nói với con. Con hãy xích lại gần những thương tích của cha và hãy kính lấy từ nguồn mạch sự sống này bất cứ những gì lòng con mong ước. Hãy uống thỏa thê mạch nguồn sự sống ấy và con sẽ không bị kiệt sức trong cuộc hành trình của con. Con hãy nhìn vào những ánh quang chói lọi của lòng thương xót cha, mà đừng sợ những kẻ thù đối với phần rỗi của con. Con hãy tôn vinh lòng thương xót của cha. Thiên Chúa xót thương tâm sự với linh hồn tuyệt vọng. Ôi linh hồn bị chới với trong tâm tối, đừng nản lòng, mọi sự chưa mất cả đâu. Hãy đến mà phó mình cho Thiên Chúa của con, đấng là tình yêu và là lòng thương xót. Trước tiếng gọi này, linh hồn vẫn như điếc không nghe thấy gì cả, thu mình trong bóng tối tâm. Chúa Giêsu kêu gọi một lần nữa: con nhỏ ơi, hãy lắng nghe tiếng nói của cha xót thương con đây. Từ linh hồn vọng lên một lời đáp lại: với tôi chẳng có tình thương nào hết. Rồi linh hồn càng chìm sâu trong tâm tối. Một nỗi thất vọng nếm trước mùi vị hỏa ngục và làm cho linh hồn không thể xích lại gần Thiên Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi linh hồn lần thứ ba, nhưng linh hồn vẫn giả điếc làm ngơ, cứng cỏi và tuyệt vọng. Thế rồi lòng thương xót Thiên Chúa một mình bắt đầu đánh động linh hồn. Không cần phần cộng tác của linh hồn, Thiên Chúa ban cho linh hồn ân huệ cuối cùng. Nếu cả ân huệ cuối cùng này cũng bị phũ phàng phủ nhận, Thiên Chúa sẽ để mặc linh hồn tự chọn lấy cho mình số phận đời đời của linh hồn. Ân huệ cuối cùng này xuất phát từ trái tim xót thương của Chúa Giêsu, ban cho linh hồn một ánh sáng đặc biệt. Nhờ đó, linh hồn khởi sự hiểu được nỗ lực của Thiên Chúa. Song việc cải hối còn tùy ở ý muốn riêng của linh hồn. Phần linh hồn nếu biết được đây là ân huệ cuối cùng mà tỏ ra nhúc nhích một chút thiện chí thôi, thì lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ hoàn tất những gì còn lại. Tình thương toàn năng của Cha sẽ chủ động ở đó, phúc cho linh hồn biết lợi dụng ân huệ này. Trái tim Cha hoan hỷ biết bao khi con trở về với Cha. Vì con yếu đuối nên Cha ẵm lấy con trong hai cánh tay của Cha mà mang con về nhà của Cha. Cha linh hồn như bừng tỉnh, run run hỏi: có thể nào tình thương vẫn còn dành cho tôi hay sao? Chúa Giêsu trả lời: còn chứ con, hỡi con của Cha, con được quyền đặc biệt đòi hỏi tình thương của Cha. Con hãy để tình thương của Cha tác động trong linh hồn khốn nạn của con. Con hãy để những tia sáng của ân sủng xâm nhập vào linh hồn con, những tia sáng mang lại rạng rỡ, ấm cúng và sự sống. Thế nhưng tôi rất sợ khi nghĩ đến tội lỗi của tôi. Nỗi lo sợ kinh khủng này khiến tôi nghi ngờ cả lòng nhân lành của Chúa. Chúa Giêsu trả lời: con nhỏ của Cha ơi, tất cả mọi tội lỗi của con đã không làm cho trái tim Cha bị tổn thương đớn đau, cho bằng việc con hiện đang thiếu lòng tin tưởng trong lúc này đây. Tình yêu và lòng thương xót của Cha đã cố gắng biết bao, mà con vẫn còn ngờ vực được lòng nhân lành của Cha hay sao? Ôi Chúa, xin ra tay cứu lấy con vì con đang nguy ngập. Xin Chúa hãy là đấng cứu tinh của con. Lạy Chúa, con không thể nói gì hơn. Cõi lòng thương tâm của con nát tan, nhưng Chúa, ôi Chúa, không để cho linh hồn nói hết lời, Chúa Giêsu đã nâng linh hồn dậy cho khỏi mặt đất, từ thẳm sâu khốn nạn của linh hồn. Người đưa linh hồn vào trong những lỗ hổng của trái tim người, nơi mà lập tức tất cả mọi tội lỗi của linh hồn bị tan biến, bị những ngọn lửa tình yêu thiêu rụi. Linh hồn ơi, đây là tất cả những báu vật của trái tim Cha. Ở đây con tha hồ mà chiếm lấy mọi thứ con cần thiết. Chúa ơi, ơn của Chúa làm con bị kìm ngập. Con cảm giác thấy rằng có một sự sống mới đã thấm nhập vào trong con. Song trên hết mọi sự, con cảm thấy được tình yêu của Chúa trong lòng con. Thế là đủ cho con rồi. Lạy Chúa, con sẽ tôn vinh tình thương toàn năng của Chúa đến muôn muôn đời. Được lòng lành Chúa phấn khích, con xin dâng cho Chúa tất cả mọi khổ sầu của cõi lòng con. Con Cha ơi, con hãy nói cho Cha nghe tất cả mọi sự, đừng giấu Cha một điều gì cả, vì trái tim yêu thương của Cha, trái tim của một bạn thân nhất của con đang lắng nghe con đây. Chúa ơi, giờ đây con thấy được tất cả mọi vô ơn bội nghĩa của con và lòng lành của Chúa. Chúa đã theo đuổi con bằng ơn Chúa, trong khi con đã làm hư mất hồng ân của Chúa. Con thấy rằng con đáng phải chịu sa xuống đáy hỏa ngục, vì con đã kinh khi phụ rẫy các ơn của Chúa. Chúa Giêsu ngắt lời linh hồn: đừng để cho nỗi khốn nạn của con chiếm đoạt con. Con còn quá yếu để nói về nó, mà hãy gắn chặt mắt vào trái tim đầy nhân ái của Cha, để được ngập tràn những cảm xúc của Cha. Con hãy gắng hiền lành và khiêm nhường, xót thương kẻ khác, như cha thương xót con. Khi thấy mình sút giảm sức mạnh, con hãy đến với mạch nguồn tình thương để tăng cường cho linh hồn mình. Con sẽ không bị kiệt quệ trong cuộc lữ hành của con. Giờ đây con hiểu được tình thương của Chúa, một tình thương bảo vệ con và như một vị tinh tú chiếu sáng dẫn đưa con về nhà của cha con. Khi gìn giữ con khỏi những kinh hoàng của hỏa ngục mà con đáng chịu, không phải chỉ một lần mà là muôn ngàn lần, lạy Chúa, cho dù là cõi đời đời đi nữa cũng không thể nào đủ để cho con xứng đáng dâng lời chúc tụng tình thương vô hạn của Chúa, cũng như tấm lòng xót thương của Chúa dành cho con. Thiên Chúa xót thương tâm sự với linh hồn đau khổ. Linh hồn đáng thương ơi, cha thấy con đau khổ nhiều lắm, đến nỗi không còn đủ sức để mà tâm sự với cha. Bởi vậy, con hãy để cho cha nói với con. Cho dù các đau khổ của con có thật là to lớn đi nữa, con cũng đừng nản lòng hay đành chịu thất vọng. Thế nhưng, con nhỏ ơi, con hãy nói cho cha biết, ai đã dám làm tổn thương đến trái tim con? Con hãy nói cho cha biết mọi sự. Hãy chân tình tiếp xúc với cha, bộc lộ tất cả những vết thương của lòng con cho cha hay. Cha sẽ chữa lành chúng, và khổ đau của con sẽ trở thành nguồn ơn thánh hóa. Lạy Chúa, các đau khổ của con thật lớn và nhiều, kéo dài đã quá lâu, đến nỗi con hết chịu nổi rồi. Con nhỏ của cha ơi, con đừng có nhục chí. Cha biết con tin vào cha vô hạn. Cha biết con ý thức được lòng nhân lành và thương xót của cha. Cha con mình hãy nói chuyện với nhau rõ ràng hơn về đủ mọi thứ chuyện đã thật sự làm cho con phải nặng lòng. Có nhiều điều khác nhau, con không biết phải nói điều nào trước điều nào sau, và phải diễn tả những điều con muốn nói ra như thế nào cả. Con hãy đơn thành mà nói với cha như bạn bè nói chuyện với nhau. Vậy hỡi con, con hãy cho cha biết cái gì đã làm cản trở con tiến tới trên con đường thánh thiện vậy? Lạy Chúa, sức khỏe yếu kém đã kéo ghì con lại trên con đường nên thánh. Con không thể hoàn tất các phận sự của con. Con thừa thải như chiếc xe một bánh chở đồ dư. Con không thể ăn chay hay hãm mình đền tội một chút nào cả, như các thánh đã làm. Hơn thế nữa, không ai chịu tin là con bị yếu đau. Phần xác đã khổ sở, con lại thêm khổ tâm nữa, và con thường bị khinh miệt. Lạy Chúa Giêsu, trong những hoàn cảnh như vậy, có ai mà nên thánh được không? Đúng đấy, con nhỏ của cha, tất cả những sự ấy đều là những khổ đau. Thế nhưng đâu còn con đường nào khác để lên trời ngoại trừ con đường thập giá. Cha là người đầu tiên đã đi con đường này. Con phải biết đó là con đường ngắn ngủi nhất và chắc chắn nhất. Lạy Chúa, con còn có một ngăn trở khác trên con đường nên thánh. Đó là bởi vì con trung thành với Chúa mà con phải chịu bắt bớ và chịu nhiều cay cực. Này con, chính vì con không thuộc về thế gian này mà thế gian thù ghét con. Thế gian trước hết đã thù ghét cha. Bắt bớ là dấu chứng tỏ con đang trung thành theo gót chân của cha. Lạy Chúa, con cũng cảm thấy nản vì cả các bề trên cũng như vị giải tội của con không hiểu được những thử thách nội tâm của con. Tối tâm như mây mù bao phủ tâm trí con tiến làm sao được đây? Tất cả những sự này làm cho con nhục cả chí cố gắng để mà nên thánh cao hơn. Chúa Giêsu trả lời: Cha, lần này thì con nói cho cha biết đến một vấn đề rắc rối rồi đấy con. Cha đã cảm nhận được nỗi đớn đau là chừng nào khi không được thông cảm, nhất là bởi những người mà mình yêu quý và hết sức cởi mở. Thế nhưng con chỉ cần biết điều này là đủ, đó là cha hiểu được tất cả những rắc rối và khổ tâm của con. Cha hài lòng về đức tin sâu xa mà con, bất chấp mọi sự, đã đặt nơi các vị đại diện của cha. Kinh nghiệm từ điều này cho thấy là không ai hiểu hết được linh hồn. Điều đó ở ngoài khả năng của loài người. Phụ chú của người dịch. Ở đây, sau khi thông cảm với linh hồn đau khổ về đức tin sâu xa mà con, bất chấp mọi sự, đã đặt nơi các vị đại diện của cha, Chúa Giêsu liền minh định: không ai hiểu hết được linh hồn, điều đó ở ngoài khả năng loài người. Nói như thế không phải là Chúa Giêsu phủ nhận tư cách và khả năng linh hướng có ơn theo bậc của các vị thay mặt người. Người chỉ có ý nhấn mạnh đến việc tuân phục thuần đức tin nơi bề dưới mà thôi. Thật vậy, dù sao đi nữa, tự bản chất của mình, các vị bề trên cũng là người. Thế nên, khi thi hành việc linh hướng, các ngài cũng chỉ thi hành theo khả năng và trong giới hạn loài người của mình. Bởi đó, nếu không luôn chân thành và tha thiết cầu nguyện để tìm biết ý Chúa, các ngài vẫn có thể bị sai lầm. Cho dù bề trên có thực sự sai lầm đi nữa, song ý định bất di bất dịch của Thiên Chúa thượng trí vô cùng khôn ngoan và toàn năng không vì thế mà bị hư hỏng. Bởi đó vâng phục theo đức tin thuần túy, chẳng những không sợ bị lầm lẫn, lại còn có công gấp bội nữa, vì linh hồn chỉ hoàn toàn nhắm vào một mình Chúa mà tuân phục thôi. Chúa Giêsu tiếp: Bởi thế, cha mới lưu lại trên thế gian để an ủi cõi lòng xót xa của con và để tăng sức cho linh hồn con. Nhờ đó, con mới không ngã gục trên đường đi. Con nói rằng tâm trí con bị che mù bởi một bóng tối dày đặc. Thế mà, vào những lúc như vậy, tại sao con lại không đến với cha là ánh sáng, mà trong chốc lát có thể tuôn đổ vào linh hồn con kiến thức về sự thánh thiện, còn hay hơn cả sách vở? Không có một vị giải tội nào có thể chỉ dẫn và soi sáng cái linh hồn con được như thế. Con cũng nên biết rằng thứ tối tâm mà con vừa mới than phiền đó, cha đã chịu trước con ở vườn cây dầu, khi linh hồn của cha bị đọa đày trong một cơn phiền não chết đi được. Cha đang cho con thông phần vào những khổ đau đó bởi vì tình cha yêu con cách riêng, và bởi vì cha muốn nhắm đến mức độ thánh thiện cao mà cha dự định cho con ở trên trời. Một linh hồn đau khổ gần gũi với linh hồn cha nhất. Lạy Chúa, còn một điều nữa, con phải làm gì khi con bị người ta lãng quên và ruồng bỏ, nhất là lại bị như thế bởi những vị mà con có quyền tin tưởng trong những lúc cần thiết nhất đây? Con nhỏ của cha ơi, con hãy dứt khoát đừng bao giờ cậy dựa vào người đời. Phụ chú của người dịch. Ở đây cũng theo tinh thần của những lời phụ chú vừa rồi, nơi trang trước, Chúa Giêsu không có ý nói đừng bao giờ cậy dựa vào đấng bề trên, là những vị đại diện Chúa theo đức tin. Cho dù tự bản thân của mình, các ngài cũng là người đời, bất toàn như ai, mà người chỉ nói đừng bao giờ cậy dựa vào người đời, tức cậy dựa vào phương diện tự nhiên thuần túy nơi các bề trên, theo cảm tình thuần túy của thành phần tuân phục. Con hãy phó thác bản thân mình cho ý muốn của cha, mà thưa rằng không phải là ý con muốn, song là theo ý cha muốn. Ôi Thiên Chúa, xin thực hiện ý Chúa nơi con. Những lời này được thốt lên từ tận đáy lòng mình, có thể nâng một linh hồn lên tới đỉnh thánh thiện trong một thời gian ngắn. Cha thích thú ở nơi một linh hồn như vậy. Một linh hồn như thế làm cha được vinh danh. Một linh hồn như thế tỏa hương thơm nhân đức trên trời. Nhưng con hãy hiểu rằng sức mạnh mà con có được để chịu đựng các đau khổ là nhờ việc con thường xuyên hiệp lễ. Bởi thế, hãy năng tiến đến với mạch nguồn tình thương ấy, để dùng lòng tin như đồ chứa đựng mà đến kín múc lấy mọi sự con cần dùng. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì lòng nhân lành của Chúa vẫn ở với chúng con trong nơi lưu đày này như Thiên Chúa của tình thương, và chúc lành cho chúng con bằng ánh quang của lòng Chúa từ ái cảm thương. Kính nhờ ánh sáng của tình Chúa thương mà con hiểu được Chúa yêu con là chừng nào.